This is KBDT from Highland Park, Texas.
When you said time was all you really needed, I walked away and let you have your space. Old leaving didn't hurt me near as badly as the tears I saw rolling down your.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Như Thường Hoàng Tính xin được chào quý vị và mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trễ trên đường lai. Lại đầu tiên thì Như Thường Hoàng Tính xin được chào nhà sĩ trở lại. Không biết hôm nay nhà sĩ khỏe không?
Good morning, xin chào chị Như Thường, xin chào anh Hoàng Tính và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Ngày hôm nay thì cũng còn hơi ho chút xíu, mặc dù là đã qua cái cơn bệnh rồi nhưng mà không biết tại sao cái ho nó kéo dài hoài anh Hoàng Tiến ơi, khó chịu quá.
Như Tuyền có bài thuốc nhau không?
Nói là tướng là bề vệ như anh Cương mà còn sợ ho nữa thì thôi, những người mà ốm yếu hay là dị ứng với thời tiết là chắc là thôi chạy dài. Nãy thế chứ Như Tuyền với Hoàng Tiến cũng mong cho nha sĩ Cương mau khỏi bệnh một cách hoàn toàn để giọng nói có thể được khỏe trên làn sóng, bởi vì nói một tiếng mà ho là cũng hơi cực lắm á ha anh Tính ha.
Dạ đúng vậy.
Dạ.
Có phương thuốc nào không Như Tuyền?
Trời ơi, sao mình dám bày nha sĩ được anh. Nhưng mà Như Tuyền thấy là những cái phương cách mà nhân gian á, mà bác sĩ Mỹ bên này họ cũng lúc mà Tuyền ốm đi bác sĩ thì họ cũng hay khuyên mình là trời mà lạnh mình ho thì nước ấm với mật ong là những cái mà hữu hiệu nhất. Nước ấm mật ong với lại chanh thì cái này mình thấy ở Việt Nam mình ngày xưa cũng xài rất là hữu hiệu, mà bác sĩ bên này cũng rất là thích luôn. Dạ
vâng, thì cũng có uống đó chị Nhân Như Tuyền ơi, cũng có pha nước trà nóng rồi bỏ mật ong rồi chanh rồi đủ thứ hết, mà uống vô nó cũng đỡ lắm, nhưng mà nó không hết hẳn chị.
Dạ đỡ thì có đỡ.
Thử thách tham nha nha sĩ, của Như Tuyền cũng mong nha sĩ mau hết bệnh nha.
Vâng, cảm ơn chị.
Dallas thì chắc cũng buồn vì trời hôm nay xám xịt, mặc dù là thời tiết mát mẻ đó anh Tính ha, nhưng mà ngày nào cũng có mặt trời thì mình cũng thấy tiếc tiếc, có mặt trời tự nhiên mình có thêm năng lượng đúng không? Bên ngoài chỉ có 60 độ thôi, trời xám xịt hình như là cả ngày nay đấy. Hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là 77, thấp là 60. Nguyên cả những ngày như thế này như tôi nghĩ rằng là mình cũng nên thưởng thức những cái activity bên ngoài trước khi mà mùa đông tới, những ngày trời rất mát. Anh Tính Vinh Cương có thích hưởng thụ những cái không gian như thế này, thời tiết như thế này trước khi mùa đông đến không? Hay ra ngoài nhiều hơn không?
Mình có thể mình thích được nhà sĩ Cương sao rủ ông đi ra ngoài.
Lúc này thì chắc không.
Cá nhân Cương thì không thích cái hậu giống như vậy nè, nó
dễ
mát
chịu.
Mát dễ chịu, không có nóng, mặc dù là không thấy mặt trời, bây giờ thì không thấy mặt trời nhưng mà khí hậu rất là dễ chịu đó Như Tuyền.
Dạ
vâng. Cũng như thường xuyên thì để cho chúng ta có được một cái tầm nhìn bao quát hơn bên ngoài với những cái vấn đề thời sự, thì ngày hôm nay câu chuyện thời sự thì Hoàng Tính sẽ được mời nha sĩ chia sẻ về có người đàn ông. Cũng nếu mà mình nói người đàn ông ngày xưa thì cũng đúng, mới có cách đây mấy ngày thôi. Ông này gan thì ông dùng búa ông đập vô cái đầu chồng của bà chủ tịch hạ viện, bà Nancy Pelosi. Hát là Nancy đâu rồi. Đang cái người này đang đối mặt với là cái cáo buộc là mưu toan giết người cũng như là những cái trọng tội khác. Thì đối với anh thì cái vụ này thì nó như thế nào anh, mà đôi khi nghe nói là lúc đầu cảnh sát cũng từ chối để mà nêu ra cái động cơ của vụ tấn công vào hôm thứ sáu của tuần trước để nhắm vào ông Paul Pelosi 82 tuổi, chồng của bà đó, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, cái vụ mà ông chồng của bà Nancy Pelosi, tức là ông Paul Pelosi bị hành hung đó, thì càng ngày nó càng có những cái sự kiện đưa ra mà nó rất là lạ lùng. Để kể lại cái diễn tiến của cái vụ này đó, thì chúng tôi xin được thưa như thế này, là bắt đầu lúc 2 giờ, gần 2 giờ rưỡi sáng, thì bên 911 họ nhận được một cú điện thoại của ông Paul Pelosi gọi từ cái phòng tắm tới, nói là có một người đã xâm nhập vào nhà để mà hành hung ông ta, nhưng mà ông ta đã trốn thoát được vô trong cái restroom và gọi cho cảnh sát. Nhưng mà cái điều lạ là ông ta đã biết tên của cái người hành hung, tên là David. Đó, thì cái đó là cái đầu tiên. Thì khi mà cảnh sát đến 8 phút sau đó, để gõ cửa nhà ông ta, thì có một người thứ ba nào đó lại ra mở cửa. Và khi cảnh sát vào thì thấy hai người đàn ông, tức là cái ông mà hành hung tên là DePape và cái ông Paul Pelosi, hai người đang giành nhau một cái búa. Đó, và cái ông DePape thì đã mặc cái quần lót, đang giành cái búa và đánh ông vào đầu ông Paul Pelosi. Thì cái câu hỏi thứ hai là không biết cái người mở cửa, cái người thứ ba đó là ai mà tại sao lại mở cửa như vậy. Và cái câu hỏi thứ ba là nếu mà nói là cái ông DePape hành hung ông Paul Pelosi, xâm nhập vào tư gia của ông Paul Pelosi bằng cái cửa kính, đã đánh bể cái cửa kính phía sau nhà, thì những cái mảnh vùng của cửa kính nó lại bay ra bên ngoài chứ không bay vào bên trong, thì có nghĩa là đây là một cái cửa kính nó bị đánh từ bên trong đập bể ra chứ không phải từ bên ngoài xâm nhập vô. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa đó là tại sao ông Paul Pelosi này có thể thoát để mà chạy vào trong restroom để mà gọi 911, rồi sau đó không lẽ ông ta lại mở cửa đi ra ngoài lại tiếp tục đánh nhau với cái ông mặc quần lót hay sao? Đó, nếu mà đã trốn được vào trong restroom khóa cửa trong đó thì cứ ở trong đó thôi, đợi cho cảnh sát tới, tại sao lại phải ra ngoài để mà tiếp tục cãi nhau đánh nhau với lại cái ông DePape mặc quần lót? Đó, đó là cái thứ tư. Rồi cái ông Paul Pelosi này, nhà của ổng là một nhà mà gọi là thuộc loại thượng lưu, nhà rất là giàu có, thì tại sao những cái video camera bây giờ nói là không có hình ảnh, mặc dù là có xung quanh nhà có bố trí những cái camera high definition để mà thu hình xung quanh nhà, nhưng mà bây giờ hỏi ra thì nói là không có hình ảnh nào cả. Đó là cái thứ năm. Rồi cảnh sát khi mà vào trong cái nhà của ông ta đó, gõ cửa vào, thì gõ cửa mà cảnh sát thường thường là có những cái body cam, tức là những cái camera gắn trên người, rốt cuộc cũng không có hình ảnh nào cả. Đó, thành thử ra đây nó đưa ra rất là nhiều những cái giả thuyết lạ lùng mà bây giờ người ta không hiểu nổi. Và bây giờ bên phía đảng Dân Chủ đó thì họ cố tình họ kích động và họ link cái vụ này vào trong cái ngày 6 tháng Giêng. Từ vì khi mà hỏi cái cô phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc đó, thì cô Jean-Pierre này cổ nói rằng là khi mà cái ông DePape này ông vô đó là ông la lớn lên, ông nói là where's Nancy Pelosi, tức là ông đi kiếm cái bà Nancy Pelosi, chứ không phải mục đích vô để mà kiếm ông Paul Pelosi. Rồi ông ta nói là nếu mà kiếm được bà ta đó thì ông ta sẽ hỏi bà một vài câu, và nếu mà không nói sự thật đó, thì ông ta sẽ dùng cái búa đập bể cái đầu gối rồi để mà rồi cho bà ta đi xe lăn vào trong quốc hội để cho những người trong quốc hội thấy rằng là khi mà nói dối là có hậu quả. Đó, thì họ cố tình họ kích động, họ nói là cái ông này đó là vì ông gọi lớn lên là bà Nancy Pelosi đâu. Thì cũng giống như trong cái ngày 6 tháng Giêng lúc mà có người xâm nhập vào trong cái tòa nhà quốc hội, cũng hô lên là where's Nancy Pelosi, tức là bà Nancy Pelosi đang ở đâu. Đó, chỉ có vậy thôi mà họ đã nói là đây là một cái vụ nó tương xứng giống nhau như vậy. Có nghĩa là họ cố tình họ nói đây là một cái người mà da trắng đang bị kích động bởi bên phía đảng Cộng Hòa. Mà nhất là giống nhau về cái vụ 6 tháng Giêng, thì có lẽ đó là người mà đã bị Tổng thống Trump kích động để mà xâm nhập vào nhà bà Nancy Pelosi để mà tìm bà để mà hành hung. Đó, thì đó là những cái dữ kiện đã xảy ra mà tới bây giờ thì nó có câu hỏi nhiều hơn là câu trả lời, và người ta đặt ra những giả thuyết như thế này. Có lẽ ông Paul Pelosi là một người đồng tình luyến ái và đã mời cái ông mà DePape, cái người hành hung mặc quần lót đó, về nhà đó vì 2:30 sáng, thì có lẽ là gây ra chuyện gì đó rồi cãi nhau rồi đi tới vấn đề hành hung, thì ông Paul Pelosi này mới chạy vào trong restroom là cái nơi mà ông ta đang charge cái cell phone của ông ta để mà gọi cho cảnh sát 911. Đó, rồi sau đó nó ra tiếp tục cãi lộn với ông đó rồi mới đi tới vấn đề hành hung, chứ không lý do gì mà đã trốn vào được restroom rồi thì không ở trong đó, có chiếc cell phone thì cứ liên lạc với cảnh sát thôi, mà tại sao lại đi ra ngoài để mà tiếp tục cãi lộn với lại cái ông kia để mà cho ông đánh một búa vào đầu bị nứt sọ. Thì và cái người thứ ba là cái người là người nào mới tới bây giờ cảnh sát vẫn không cho biết. Cái người mà ra mở cửa, tại vì hai người kia đang đánh nhau, đang giành nhau cái búa thì không thể nào ra mở cửa được cho cảnh sát. Thì cái người thứ ba đó ra mở cửa là ai? Có phải là một người tình nhân mà cái ông đi phép này ông đem tới để mà làm gì đó? Cho nên ông Paul Pelosi ông mới tức giận và ông ghen hay gì đó, cho nên ông đã gây gỗ với cái ông đi phép này hay sao? Thì tới bây giờ thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Chúng ta cũng cố gắng chờ xem coi những cái đài truyền hình họ phanh phui ra như thế nào, chứ tới bây giờ thì hoàn toàn mù mờ, thưa quý vị.
Dạ vâng, thêm mắm dặm muối rồi rất là nhiều những cái tình tiết mà chúng tôi thấy là trên truyền thông đưa ra rất là nhiều những cái giả thuyết lắm mà chưa có được một cái gì gọi là chính xác cả, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta chờ xem, giống như nhà sĩ Cường nói ha, thưa quý vị ha. Mời Như Thuyền.
Vâng, đây là một cái sự kiện rất là thức cười, anh Hoàng Tiến và chị Như Thuyền thấy không? Tại vì ông Paul Pelosi này đó, cách đây cũng mới có 1-2 tháng, 20 tháng gì đó, ông ta đã bị lái xe rồi bị DUI đó, là đang bị phạt về cái vấn đề đó, là bây giờ lại xảy ra thêm cái sự kiện này nữa, thì thấy có nhiều cái vấn đề mà nó quay quanh cái gia đình của Pelosi này.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều với đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta bước qua chương trình Nha Khoa. Thưa quý thính giả, quý thính giả cũng có thể gọi vào cho chương trình để đặt những câu hỏi liên quan đến răng của quý vị nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Khi quý vị gọi vào thì anh Hoàng Tính và Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị ngay nhé. Và thưa nha sĩ Cương, có một câu hỏi Như Tuyền muốn hỏi nha sĩ Cương, cũng có rất nhiều người nằm trong trường hợp đó. Ví dụ như khi mình đánh răng mà mình đánh không có đúng cách á, mình đánh mạnh quá, cái nứa răng nó bị hở ra, mà nếu như mình không có khắc phục cái điều đó, hay là mình không có phiêu cái chỗ đó lại, thì cái răng của mình nó sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị, đây là một câu hỏi rất là phổ thông. Đánh răng đó, thì nếu mà đánh không đúng cái technique thì nó có thể gây ra rất là nhiều những cái tai hại về lâu về dài. Thứ nhất là chúng ta phải chọn cái bàn chải đánh răng sao cho nó vừa đúng, tức là cái răng bàn chải nó phải là loại mềm, và khi đánh thì chúng ta phải đánh xoay vòng, chứ không thể nào đánh kéo lên kéo xuống. Làm như vậy đó thì cái răng của chúng ta nó sẽ bị mòn đi. Cái tác hại đầu tiên đó là đánh răng mà đánh không có xoay vòng đó, là đánh kéo răng kéo lên kéo xuống, thì sau một thời gian dài có thể 10 năm 15 năm thì cái răng bắt đầu nó bị mòn đi đó. Và khi mà cái men ngoài mà nó đã bị mòn vào trong rồi đó, thì cái lớp men trong, tức là cái chân răng đó, nó mềm lắm, nó càng bị dễ bị mòn hơn nữa đó. Và có nhiều người đánh đó, dùng bàn chải quá cứng đánh không đúng technique thì cái răng nó bị mòn đến độ mà nó hình chữ V đó, nó xâm phạm vào trong cái vùng thần kinh của cái chân răng, và rất là bị buốt. Khi mà cái dấu hiệu đầu tiên là quý vị thấy uống nước lạnh vô đó, những cái răng đó, những cái chân răng nó rất là bị buốt, thì đó là cái dấu hiệu. Và khi khám đó thì thấy cái chữ hình chữ V đó nó bị lún vào trong cái chân răng và làm cho chúng ta có rất là bị sensitive cái chân răng. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái nướu khi mà chúng ta đánh quá mạnh đó, thì cái nướu nó bị xước, có thể nó bị sưng lên, nó bị chảy máu, và khi mà chúng ta thấy chảy máu đó thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà có nghĩa là chúng ta dùng bàn chải quá cứng và đánh quá mạnh. Và cái tác hại thứ ba nữa là cái nướu nó bị tuột xuống, một thời gian sau thì cái nướu nó tuột xuống và nó lòi những cái chân răng ra, dù cho răng không có bị mòn nhưng mà cái nướu nó sẽ bị tuột xuống. Và giữa hai cái răng đó có một cái nướu mà nó mọc lên hình chữ V, nó che cái khoảng trống hình tam giác đó để cho đồ ăn không có dính vào. Thì cái nếu mà cái nướu nó tuột xuống đó thì đồ ăn nó sẽ dính vào trong đó rất là khó chịu. Và khi mà cái nướu nó tuột xuống rồi đó thì cái chân răng nó hở ra thì càng bị buốt khi mà uống nước nóng hoặc nước lạnh đó. Cho nên đánh răng đó cần phải chọn một cái bàn chải nào cho nó vừa đúng. Tốt nhất là dùng cái bàn chải điện để mà đánh, vì cái bàn chải điện nó xoay vòng tròn tự động, nó không cần phải chúng ta phải đánh, cho nên cái bàn chải điện nó rất là tốt, vừa đánh răng cho sạch mà vừa massage cái nướu cho cái nướu nó nó không có bị yếu, bị tuột, và nó làm cho cái nứa nó săn lên, nó rất là khỏe. Cho nên quý vị nhớ là dùng đồng bằng trải điện thì là tốt nhất, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ rất là nhiều với câu hỏi này. Và khi mà Như Tuyển hỏi câu hỏi này thì Hòa Tính cũng liên quan đến cái vấn đề nhờ nghệ sĩ nói thêm về cái bàn chải đánh răng. Giống nghệ sĩ nói là cái bàn chải đánh răng điện thì tốt nhất lắm, nhưng chắc có lẽ là những cái người nhỏ tuổi, trung niên thì sử dụng, chứ mấy cô, mấy bác mà lớn tuổi chút xíu thì ít khi mà sử dụng cái loại đó, cũng vẫn thường sử dụng những cái loại bàn chải đánh răng truyền thống thôi, có loại mềm, có loại cứng, có loại vừa vừa. Như vậy thì những cái lời khuyên của nghệ sĩ đến với quý bà con đồng hương còn sử dụng cái bàn chải truyền thống, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng, dù cho đó là cái bàn chải điện hay hoặc là bàn chải đánh răng bình thường đi, thì cái thời gian sử dụng của nó bao lâu là chúng ta có thể thay, có thể là 3 tháng, 6 tháng hay hoặc là bao lâu, thưa nghệ sĩ?
Anh nhắc lại, từ vì cái khúc cuối không nghe rõ nên
Dạ vâng, nha sĩ có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết, nếu mà mình mà sử dụng cái loại bàn chải đánh răng thường đi, hay hoặc là bàn chải đánh răng điện đi, thì cái thời gian sử dụng bao lâu là nó tốt để mà chúng ta có thể thay thế cái khác nè.
Vâng, thì cái khoảng cách, khoảng thời gian mà tốt nhất đó là 2 phút, thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhìn vào cái đồng hồ đó, thì đa số nhiều người họ đánh răng họ tưởng là 2-3 phút, nhưng mà thật sự họ đánh chỉ có 30 giây, 45 giây mà thôi. Cho nên nên nhìn vào đồng hồ để thấy cái thời điểm đánh răng là bao nhiêu. Nhất là cái bàn chải điện đó, nó có những cái chế độ rung đó. Mỗi lần mà nó rung như vậy là chúng ta biết nó là 30 giây. Thì cứ mỗi một cái, chúng ta đánh cái miệng đó thì chia thành 4 khu, khu trên, khu dưới. Thì mỗi một khu như vậy đó thì chúng ta dùng cái bàn chải điện thì mất 30 giây là vừa đúng. Còn nếu mà xài bàn chải thường đó thì nên nhìn đồng hồ để tập cho biết cái khoảng cách nó như thế nào. Chứ nếu mà đánh nhanh quá đó thì cái bàn chải của mình nó không đủ thời giờ để nó đánh cho sạch những cái chất bừa. Cho nên đa số là chỉ có đánh có 30 tới 45 giây thôi, nó không đủ thời gian để anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ vâng. Và anh Hoàng Tính cũng có hỏi nha sĩ Cương là trong trường hợp mình sử dụng bàn chải điện như thế thì bao lâu thì mình nên thay cái bàn chải á?
Vâng, thì thường thường người ta nói là khoảng 6 tháng thì thay cái đầu bàn chải điện. Nhưng mà có nhiều khi mình xài cả năm cũng được. Từ cái bàn chải điện nó rất là tốt. Và cái bàn chải, cái đầu đánh răng đó, nó thật sự nó chỉ hồi xưa thì mua ở Amazon thì nó chỉ tốn khoảng có 2 đồng mấy một cái thôi, bây giờ chắc có lẽ nó mắc hơn chút. Nhưng mà cái bàn chải điện đó phải nói là nó rất là bền, nhất là cái hiệu mà Orobi đó. Quý vị mua cái đó nhiều khi mình xài 15 năm, 20 năm nó vẫn còn tốt như thường, nó vẫn không bị hư. Và mỗi lần thay cái bàn đầu bàn chải thì tốn chỉ có mấy đồng bạc thôi.
Như thế hả? Như thế có cầu hình như nó đang sale.
Dạ, thường thường là mình mua nguyên một cái pack mà bự đó anh, 5-6 cái mình xài lâu lắm luôn, rất là tiện luôn. Mặc
rồi,
dù là khi mình trả tiền cho một lần như thế nó hơi nhiều, cũng như mua một cái bàn chải thì nó cũng rất là mắc, từ 70-80 đến 110-120 nó tùy theo. Nhưng mà như tôi nói thấy rất là đúng luôn, là mình xài cả 15 năm mà chưa thay cái mới nha sĩ, rất là tốt luôn.
Vâng.
Cái này gọi là đầu tư đúng luôn á hả?
Dạ, cái đó là một cái đầu tư đó nói là tốt nhất trong cuộc đời mình đó. Tại vì quý vị nghĩ đi, hư một cái răng là có thể làm lấy gân máu, làm cái crown là mất mấy ngàn bạc. Thì chúng ta đầu tư 100+ cái bàn chải đó, nên nó rất là rẻ. Vì mà khi mà hư răng nó không phải chỉ hư một cái, nhiều khi hư 3-4 cái, 4-5 cái vừa bị nhổ, bị đau, rồi bị rút gân máu. Nó tốn kém rất là nhiều, có thể nhiều khi lên cả 5-7 ngàn, 10 ngàn. Thế cho nên cái bàn chải 100+ đó là một cái đầu tư phải nói là rất là tốt trong cuộc sống của chúng ta.
Và cái hiệu chắc chắn là Orobi phải không Như Tuyền?
Dạ, thì cũng xài lại đấy như Orobi. Nhà sĩ Cương gợi ý. Với lại là Tuyền thấy khi mà mình có cha mẹ già mà mình chăm sóc ở trong bệnh viện đó anh. Nếu mà cha mẹ già nhỡ phải nằm bệnh viện, nằm rehab mà không có tự ngồi dậy đánh răng, đi vào trong restroom để đánh răng một mình đó, thì cái bàn chải điện đó mình giúp họ đánh răng cũng rất là tiện luôn anh. Tiện lắm, tại vì Tuyền tự chăm sóc mẹ như thế cho nên tuyệt
vời. Dạ đúng rồi, đúng như vậy. Dạ, đối với những người mà lớn tuổi, tay chân bị run, hoặc là những người mà có nhiều người đó chị như Tuyền, họ không có coordinate, tức là cái tay họ đánh không có đúng, dù là còn trẻ đi nữa nhưng mà cái tay mình á, nhiều khi mình đánh không có đúng cái vị trí, rồi cứ tưởng là đánh cho sạch, nhưng mà thật sự đó là thiếu nhiều chỗ lắm, cho nên dùng cái bàn chải điện là nó vừa đứng và nó giữ sạch hết toàn miệng, cho nên phải nói là cái bàn chải điện nó rất là tốt rồi quý vị.
Nâng niu mân mê từng cái răng ha, trong ngoài trên dưới.
Không phải nói là công nhận từ lúc mà mình làm hội thoại với lại nha sĩ Cương đó, thì mình để ý cái răng nhiều hơn ngày xưa luôn, mỗi lần đánh răng không phàn nàn là lâu hay mau nữa, mà cảm thấy rất là may mắn vì còn có răng để đánh đó. Còn nhiều lúc mà vội vàng ngày xưa, ví dụ mình không có hiểu nhiều về những cái giá trị của những chiếc răng và tốn kém như thế nào khi mà nó bị hư á, thì lúc mà mình có răng tốt đó, mình đánh răng mà biểu phải đánh 2 phút hay 2 phút mấy đó, nhiều lúc bận biểu nó trời sao mà lâu thế, nhiều lúc đánh nhanh cho xong. Đấy thì các em nhỏ bây giờ, giá như mà nghe được nha sĩ Cương nói chương trình mỗi ngày như thế là các em sẽ tự động chăm sóc răng rất là kỹ. Mà đúng như nha sĩ Cương nói là khi còn bé mình phải tập cho các em cái thói quen đánh răng đúng cách, thì lớn lên các em sẽ theo thói quen như thế, chứ không lớn mà thay đổi cái thói quen đánh răng cũng khó lắm. Anh Tính có công nhận điều đó không?
Vâng, đúng rồi. Tại vì những cái thói quen đó là chúng ta phải tập từ lúc còn nhỏ. Quý vị cứ để ý đi, những đứa bé tới 12 tuổi nếu mà không bị sâu răng đó, thì sau khi cái tuổi mà teenager trở lên đó, thì cũng ít có khi nào bị sâu răng lắm. Tại vì từ lúc còn bé cha mẹ đã dạy cho cái thói quen đánh răng và floss. Còn những ai mà các cháu mà còn nhỏ 5-6 tuổi, 7-8 tuổi mà cứ sâu răng hoài đó, thì mai mốt lớn cũng sẽ bị sâu răng hoài thôi. Thành thử ra cái nền tảng là phải giúp cho các cháu từ lúc nhỏ cái thói quen đánh cho đúng. Và khi mà đánh đúng rồi đó, thì các cháu cứ thế mà đánh thôi, là cả cuộc đời của mình, nó cái răng mình còn giữ hoài. Nếu mà mình đánh một ngày 2 lần rồi floss, thì tới 100 tuổi răng mình vẫn còn đầy đủ, không có mất cái nào hết. Thì đó là cái mà thói quen cần thiết, cần phải dạy cho các cháu ngay đó quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Ở đây có một câu hỏi như tôi muốn gửi đến cho nha sĩ Cương là cái hàm răng giả đó, nhiều người thấy là đôi, có nhiều người đeo thì nó trắng bóc, nó khác hẳn, mà nhiều người đeo lại rất là đẹp, rất là thật luôn. Thế thì hàm răng giả có đẹp như hàm răng thiệt hay không nha sĩ Cương? Và khi đeo vào, người đối diện có biết là đeo hàm răng giả hay không ạ?
Vâng, cái làm hàm răng giả đó thì nếu mà cái người nha sĩ mà làm đúng và cái phòng lab đó, họ làm với những người mà có kinh nghiệm đó, thì đeo vô hầu như chúng ta không biết là mình đang đeo hàm răng giả đâu. Cái hàm răng giả đó cũng rất là khó, là vì